Well, chắc xin quý vị cho tôi nói trước những cái đại ý mà chúng tôi sẽ trình bày với quý vị bằng tiếng Việt có một số người Mỹ. Today we are going to learn about two important issues of the Dharma practice, in the practice of the Buddha Dharma. When people mentioned about Buddhism, they usually say, well, I am following, I mean to follow. Actually, the better word should be, I am walking on, or I am going on the path of the Buddha Dharma. So, when mentioned about Buddhism, people mentioned about the practice of charity, dana, to give. Many times in our daily life, we do give. However, in giving, we expect to receive something back. So that's not the whole idea of giving. You know, you give in one hand and you want to take something back on the other hand. In the Buddhist philosophy or the Buddhist way of life, when we do giving, we do it unconditionally. There's no condition, there's no red tapes behind. And that's also, when talking about giving, we are not only talking about giving our property, our money, our material things, but the most important things is to let go the attachments, the bondings, the pain, the sufferings of the past. So just let go, because we have been overwhelmed by things already happened. Please look at that part of our daily life activities. The second part is, in Vietnamese we call thành tựu, that means to help. As a Buddhist, when doing anything or saying anything or thinking of anything, we always try to be in somebody else's shoes to find out what they feel, what they think, or what they behave. Many times we look at things with our own biases. We have our lenses through which we look at life. Many times we do things with the intent of helping others, but instead we hurt the person. So before you do anything, before we say anything, please try to be in the other's person's shoes. That's the better way to do it. And that's the better way to avoid unintentionally mistakes. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về hai cái phần cuối cùng của 10 cái phổ môn. Chúng ta đã học 10 cái phần mà chúng ta đã học được 8 phần. Hai phần cuối cùng á, hôm nay chúng mình sẽ học đó là cúng dường phổ môn và thành tựu chúng sanh phổ môn. Thưa, khi nhắc tới cái chữ cúng dường thì ở đây quý vị đã từng thực tập cái hành động cúng dường rất là nhiều. Chúng ta cúng dường Tam Bảo, chúng ta cúng dường Phật Pháp Tăng, chúng ta cúng dường tượng, tháp, vân vân. Nhưng mà có khi chúng mình cúng dường như vậy đó, thì chúng mình có hậu ý. Chúng ta cúng cái vật phàm phu, cái vật của thế tục, nhưng mà chúng ta cũng mong cầu cái phước báo. Ở đây quý vị thấy, khi mình cúng cái gì thì mình mong cầu cái phước báo. Thưa, cái phước báo của việc cúng dường nó có quý vị, nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục theo phước báo thì như Ngài Thiên Thai Đại Sư, Ngài Ký Giả nói đó, chúng mình cúng dường để cầu phước báo thì cái quả của việc cúng dường sẽ là phước báo. Nhưng mà cái chuyện phước báo thì sao? Thưa, phước báo, nếu chúng ta hưởng hết cái phước báo đó rồi thì giống như là mũi tên, Ngài ví dụ như mũi tên vậy đó, bắn lên trời, nhưng mà một lúc nào đó mũi tên sẽ rơi xuống đất. Cho nên trong cái việc thực tập, tu tập của Đạo Phật, chúng mình phải thực tập chữ cúng dường. Thật sự nó là một cái chữ khác của chữ xả, bỏ. Chúng ta đã cúng dường rất là nhiều, nhưng mà có khi càng cúng dường á, mình thấy càng phiền não. Tại sao vậy? Tôi lấy ví dụ mình cúng nhiều chứ gì, mình cúng cho một chùa nào đó nhiều. Mà khi mà cúng nhiều thì mình thấy sao? Nếu mà cái người biết thực tập tu tập. Thì càng cúng dường nhiều chừng nào đó thì chúng ta càng cảm ơn cái nơi nhận của cúng dường. Nhưng mà ngược lại, khi chúng ta cúng dường nhiều cho một cái nơi nào đó thì chúng mình thấy mình trở thành người quan trọng ở chỗ đó. Và khi mà quan trọng thì sao? Thưa, thì chúng mình đòi hỏi cái chỗ đó phải ghi nhận cái sự hiện diện của mình, phải tôn trọng mình, phải cung kính mình. Thì hóa ra như vậy, một mặt mình bỏ ra tài sản, nhưng mặt khác á, mình mua cầu danh lợi. Cho nên khi mình thực tập chữ cúng dường, xin quý vị để ý tới cái chỗ này. Khi nhắc tới cái chữ cúng dường, thì trong Phật Pháp chia làm hai loại căn bản. Một á, là vật cúng dường. Vật cúng dường là gì? Thí dụ như quý vị bỏ tiền ra để mà cúng dường Tam Bảo, dâng cơm cho chư Tăng, nước uống, giường ngủ, thuốc men, thưa cái đó gọi là vật cúng dường. Có thể là nội vật hoặc là nội tài, có thể là quý vị không có tiền, nhưng mà có thể mình có chiếc xe, những cái vị mà Phật tử, những cái vị khác cần đi, mình có thể mình đưa dùm cho họ tới nơi tới chốn, cái đó cũng gọi là cúng dường. Một người khổ đau, không bạn, không bè, cô đơn, phiền não, chúng mình có thể ngồi nói chuyện với người đó để chia sẻ sự khổ đau, cho người đó nghe được cái sự an lành, ít ra có một cái người nào đó để ý tới cái sự đau khổ của họ. Thưa như vậy thì mình cũng làm vơi bớt khổ đau của người đang đau khổ đó. Cái đó cũng gọi là chữ cúng dường. Khi mà nói tới chữ cúng dường đó, thì phần lớn Phật tử chỉ nghĩ tới chuyện mà tài cúng dường hay là vật cúng dường không thôi. Thế nhưng mà trong kinh, Hoa Nghiêm, Đức Phật nói rất là rõ, trong các pháp cúng dường thì pháp cúng dường là hơn cả. Trong các thứ cúng dường thì chỉ có cúng dường pháp là hơn cả. Nhưng mà cúng dường pháp thì thế nào gọi là pháp cúng dường? Thì trong kinh nói thêm là thực hành lời dạy của Đức Phật trên con đường giải thoát. Cho nên tóm đi, nói đi nói lại thì xin quý vị lưu ý, thực sự cái chuyện chữ cúng dường đó, nó chỉ là một phương pháp tu, phải coi nó là một phương pháp tu. Chứ nhiều khi chúng ta chỉ coi nó là cái phương tiện để mà làm, mang tới tài lợi, mang tới những cái vật dụng và vật cho chư Tăng, điều đó không đúng. Từ cái chữ cúng dường là một cái chuyện tu. Chúng ta thường thường chúng ta đau khổ vì chúng ta ôm chặt quá nhiều, chúng ta ôm quá nhiều, cho nên chúng mình đau khổ. Và chính vì vậy cho nên Đức Phật mới dạy chữ cúng dường. Khi mà nói đến chữ cúng dường á, thì chúng ta nghĩ tới đối tượng của cúng dường. Quý vị cúng dường cho ai? Hồi nào giờ quý vị cúng dường cho ai? Chỗ nào là cái chỗ thọ nhận cúng dường của quý vị? Có một câu trả lời là các chùa. Đương nhiên quá, mình cúng dường các chùa. Ai nữa? Có một câu đó là Tam Bảo, thêm một chút, tức là chùa, rồi chỉ Tam Bảo tức là Phật, Pháp, Tăng. Rồi một vị đó rằng các cơ quan thiện nguyện. Thưa, có một cái chỗ một cô câu trả lời cuối cùng là cúng dường chúng sanh. Trước khi chúng ta hay nghĩ tới chuyện cúng dường thì chúng ta nghĩ tới những cúng dường cho những chỗ mà linh thiêng. Quý vị để ý đi coi, mình nghĩ tới chuyện linh thiêng mình cúng dường. Phải không nào? Một thầy, một sư cô hay một người nào mà bệnh thì sao? Mình vội vàng mình đưa tiền để mà lo thuốc cho men, bởi vì mình nghĩ rằng cúng cho thầy đó tu mình có phước nhiều. Nhưng mà trong đạo Phật á, thì không phải vậy. Thưa, cúng dường chư Tăng là cái tướng phước điền mình gieo. Nhưng mà xin quý vị nhớ rằng trong kinh Phước Điền Đức Phật nói rõ, cúng dường Tam Bảo chỉ là một trong những phước điền thôi. Và cái phước điền quan trọng á, những phước điền quan trọng là cúng dường cha mẹ, bởi vì cha mẹ là phạm thiên của hiện tại. Cúng dường người bệnh, bởi vì người bệnh là cái tướng phước điền gieo, căn bản cho mình gieo. Cho nên xin quý vị trong khi mà hành cái pháp cúng dường, hành cái pháp cho, sẻ chia đó, thì xin lưu ý chẳng những sẻ chia cho những người mà sống trong tịnh hành, nhưng mà chúng ta cũng sẽ chia cho những người đang sống trong sự khổ đau, bởi vì họ là chúng sanh. Thưa quý vị, nói rồi thưa thầy, không, cái bà đâu có bệnh gì đâu. chúng ta thấy một cái người mạnh khỏe thì cũng đi, cũng chạy, cũng nhảy, cũng chạy xe, không có bệnh. Thưa, nếu mà nhìn về thân thể, có thể không bệnh này, không bệnh nọ, nhưng mà xin nhớ, quý vị nhớ rằng trong cõi ta bà, chúng mình là chúng sanh trong cõi ta bà, thì cái khổ này hoặc là khổ thân, hoặc là khổ về tâm. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy cái mặt đó, để mình khi mình phát tâm Bồ Đề, xin mở rộng tâm hồn của mình ra, để mà cúng dường cho tất cả mọi loài chúng sanh. Tôi nhỏ, chùa chúng tôi ở có một bà cô, chút nữa tôi sẽ kể quý vị nghe về chuyện của bà cô. Khi chúng tôi biết bà thì năm 73, tức là bà sống mấy là bà mới tịch, chúng tôi mới tin ngày tối hôm qua bà tịch. Thì bà có cái lạ là khi tôi biết bà thì bà 60 mấy tuổi rồi, già mà lưng còng. Bà thọ thì không đi sớm lắm, chứ bà là học trò của tổ Phi Lai, tổ Chí Thiền đó. Cái đợt với Hòa Thượng Trí Tịnh đó. Thì bà có cái lạ là khi mở chùa chúng tôi gặt lúa đó, thì cá nhân chúng tôi thì không có gặt, lúc đó tôi làm hiệu trưởng trường Bồ Đề. Rồi chạy xe về thì thấy bao giờ cũng vậy, thấy bà cái quần ống cao ống thấp, mặc cái áo túi, bà mang cái thúng đó, bà đi móc lúa. Quý vị nhớ ở miền Nam đó, gặt lúa rồi thì đập lúa tại chỗ, rồi móc lúa, bà móc từ hộp lúa. Thì tôi hỏi rằng tại sao mà bà cô móc lúa như vậy? Bà cô nói rằng bỏ như vậy thì uổng lắm. Bà móc lúa về thì bao giờ cái lúa của bà cô mà móc từng hột như vậy đó, thì bà để sau lưng chùa, để chi gì quý vị? Để cho chim ăn. Và bà hoan hỷ, bà ngồi chim, bà nhìn chim ăn như vậy. Thì tôi có một lần tôi hỏi bà, tội nghiệp bà không có học nhiều, nhưng bà biết tu. Và cái chết của bà cho thấy rằng quả thực bà là cái người tu thiệt. Thì bà nói rằng thầy biết, chắc chim cũng là những cái người trước cũng như mình vậy thôi, có lẽ là nó tạo nghiệp tiền kiếp cho nên bây giờ nó đã thành chim, thôi mình mót lúa của Phật mình cúng dường cho nó, để rồi sau này có thể nó đổi cái lốt chim, nó trở thành người để biết con đường tu tập. Thì tôi thấy rằng một cái người, một cái bà cụ, một cái vị ở dưới quê mà dùng cái chữ đó rất là lý thú. Tôi nhớ hoài cái chữ cúng dường cho chim, mà tôi thấy quả thực là nếu mà chúng ta biết nhìn tu tập á, thì tất cả mọi loài chúng sanh đều có thể được cúng dường, đều có thể xứng đáng là phước điền cho mình, chứ không riêng vì chư tăng hay là chư ni hay là những cái nơi tam bảo trụ trì. Chúng ta đã cúng dường nhiều, nhưng mà tại sao chúng ta cúng dường mà nhiều khi rồi đau khổ? Tại sao chúng ta cúng dường mà nhiều khi không có được cái quả báo như mình muốn? Ở trong kinh Đức Phật có kể một câu chuyện lúc Đức Phật còn tại thế. Thưa, lúc Đức Phật còn tại thế thì buổi sáng ngày hay đi khất thực. Và khi đi khất thực như vậy thì Đức Thế Tôn không có lựa chỗ giàu, chỗ nghèo mà đi, mà Ngài đi cùng nơi cùng chốn, chứ không có lựa chỗ giàu. Trong chúng thì kheo á, thì có người thì chỉ lựa khu nhà giàu đi không thôi, thì có người chỉ lựa khu nhà nghèo đi không thôi. Những Đức Thế Tôn thì đồng đều, Ngài không có lựa chỗ mà Ngài đi. Có một hôm đó thì Ngài đi tới một cái khu đó, nhà nghèo. Mà ở bên Ấn Độ đó cho tới bây giờ cũng vậy, cũng chia những cái khu rất là rõ quý vị, khu nhà rất là giàu và khu nhà rất là nghèo. Thì khi Ngài đi tới khu nhà nghèo đó thì có một cặp vợ chồng nghèo quá đi. Hai vợ chồng đó không có được bộ đồ để mặc nữa, thì hai vợ chồng mới không có gì hết, đi làm cái nghề đi xin. Và hai vợ chồng chỉ có một cái khố thôi, có một cái miếng vải để mà che thân thôi. Hễ mà chồng đi ra ngoài đó thì chồng lấy cái miếng vải đó để mà che thân thể của mình, và vợ ở nhà thì ở chuồng ở trần không có gì che thân hết. Mà khi mà vợ đi ra ngoài đó thì lấy cái miếng vải đó để che thân, và chồng ở trong nhà chuồng trần không có gì hết. Hai vợ chồng cả gia sản chỉ có một cái chòi và có một miếng khố để che thân thôi. Hôm đó Đức Thế Tôn đi ngang thì hai vợ chồng cứ quan sát người ta, những cái người cùng xóm họ nghèo nhưng họ cúng, có người cúng một chút cơm thừa, có người cúng một cái bánh spaghetti còn ăn dở nửa chừng. Đức Thế Tôn nhận hết. Hai ông bà này thấy người ta cúng dường và biết được cái phép cúng dường là có thể giúp cho mình bớt khổ, giúp cho cuộc đời của mình trở thành thanh tịnh. Nhưng mà nghèo quá không biết làm sao mà cúng. Chỉ có một cái khổ thôi, tiền không có, ăn không có. Thì hôm đó Đức Phật đi nghe hai vợ chồng mới nói: mình đã nghèo tới mức độ này rồi, có được cái khổ thôi, mà nếu mà mất cái khổ đi á thì cũng chẳng nghèo thêm chút nào hết. Và hai ông bà quyết định bữa đó sẽ cúng dường Đức Phật cái khổ của mình. Tội nghiệp, quý vị, hai vợ chồng có một cái khổ à, mà đâu có dịp giặt. Mặt năm này qua năm nọ nó hôi nó hám. Nhưng mà bữa đó Đức Phật đi ngang, buổi sáng Đức Phật chưa có một người nào mà cúng dường Đức Phật hết. Đức Phật đi ngang thì hai vợ chồng mới đứng ở trong cửa sổ dòm ra: bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài dừng lại, xin Ngài tới gần con một chút. Thường thường người ta cúng thì người ta ra ngoài đường người ta cúng, nhưng mà hai vợ chồng không có gì hết để mà cúng, có cái khố à, mà không lẽ chạy ra thì trần truồng có sao được. Cho nên bạch Thế Tôn, xin Ngài lại gần chúng con. Thì Đức Phật mới dừng lại, và Đức Phật nói với cái giáo đoàn đi sau lưng Ngài đó: bữa nay đó, mình sẽ gặp một vị đại thí chủ, một cái vị cúng dường thiệt là lớn. Tôi nghĩ rằng lúc đó các thầy thì kheo sau lưng Đức Phật chắc nói rằng: ủa, bữa nay nói rằng đại thí chủ tức là có món ăn ngon chứ gì, đầy bát. Nhưng mà hóa ra đó thì đi ghé một cái nhà nghèo, ghé một cái nhà như một cái chòi vậy thôi. Thì Ngài cho nghĩa đúng, mình sẽ được một đại thí chủ cúng dường. Khi hai bà chồng kêu mời Đức Phật tới thì Đức Thế Tôn đi tới. Ngài đứng trước cái cửa sổ, ngang ngược như vậy. Thì hai bà chồng ở trong á, bởi vì ở trần ở chuồng mà, chỉ cầm cái khố thôi, xếp cái khố lại và nói rằng: bạch Thế Tôn, chúng con nghèo quá, chúng con không có cái gì xứng đáng để cúng Đức Thế Tôn, chúng con chỉ có cái khố này thôi, xin Ngài từ bi nạp thọ chúng con. Đưa cái khố nó hôi, nhưng mà Đức Thế Tôn đưa cái bát ra, và hai vợ chồng đó để cái khố lên bát của Đức Thế Tôn. Sau khi thọ nhận cái khố hôi hám đó rồi á, thì Đức Thế Tôn nó đủ rồi, các thầy tỳ kheo, chúng ta đã nhận đủ hôm nay rồi. Và Ngài trở về. Trước khi Ngài trở về đó, thì buổi trưa hôm đó, thì vua Ba Tư Nạc cùng những cái quần thần, những cái bà hoàng, thái tử vân 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 tập tại thịnh xá. Bởi vì bao giờ Đức Phật mà sau cái buổi cơm trưa đó thì Ngài thuyết pháp, cho nên ai cũng tới để mà nghe thuyết pháp. Khi mà tới giờ thuyết pháp thì tới giờ ăn á, thì mở bát ra thì cả đoàn đi với Đức Thế Tôn không có thực phẩm. Những cái đoàn khác đi thực phẩm thì có, nhưng mà Ngài chỉ có cái khố đó thôi. Và khi đó thì Ngài đưa cái khố lên thì mọi người đều ngạc nhiên. Thì Ngài nói rằng cái khố này là do một cái vị đại thí chủ cúng dường. Thưa, ngay trong khi đó thì các vị vua quan cảm thấy xấu hổ. Bởi vì sao? Bởi vì thấy được rằng họ cúng dường Đức Thế Tôn nhiều lần, nhưng mà không có được thành tâm cúng dường rốt ráo như cặp vợ chồng đi ăn xin nọ. Cái câu chuyện đó cho mình thấy, trong khi mà chúng ta cúng dường được quý vị, cái sản lượng số tiền nó không mấy quan trọng, mà cái quan trọng của mình là chúng mình làm với cái tâm thành hay không với tâm thành. Nếu chúng ta bày ra một cái món đồ thật đẹp, thật sang, thật quý, nhưng mà tâm hồn mình còn ràng buộc, tâm hồn mình còn vẩn đục, thì chúng mình vẫn được phước, nhưng mà cái phước báo đó sẽ không bằng cái phước báo mặc dầu mình chỉ đưa một hột gạo mà thôi, nhưng mà cái hột gạo mình cúng với cả tâm hồn. Cho nên trong khi mình thực tập những cái phương pháp của Đạo Phật, xin quý vị nhớ rằng tâm thành là quan trọng. Một câu chuyện khác cũng kể trong kinh A Hàm. Chúng ta đã cúng dường rất là nhiều, mua đèn, cày để cúng dường cho Đức Phật, mua nến, mua hương, vân vân, chúng ta cúng dường cho Đức Thế Tôn. Nhưng mà có nhiều khi cũng trở lại với việc cúng dường của mình. Thường thường bây giờ đó, khi quý vị đốt đèn đó, thì mình hay nguyện Đức Phật Nhiên Đăng. Quý vị nhớ, Nam Mô Nhiên Đăng Phật. Nhưng mà quý vị biết rằng cái tiền kiếp của ngài Phật, của Phật Nhân Đăng là một bà cụ, là một bà cụ, mà bà cụ đó không có được có ăn như quý vị, và bà cụ rất nghèo. Câu chuyện nó như vậy, là có một cái thời Đức Phật, cổ Phật, thì ngài đi khất thực, thì có một bà cụ đó, từ hồi nhỏ lớn lên thì sanh ra trong một gia đình cha mẹ đi ăn mài, cha cũng đi ăn mài và mẹ cũng đi sinh, cho nên bà được sanh ra trong gia đình như vậy, bà không biết làm gì hơn, không có học, không có biết nghề gì hơn là lại tiếp tục cái nghề của mẹ cha là đi ăn mài. Thứ bà ăn xin cho tới 80 mấy tuổi, già rồi, nhưng mà cả đời chưa từng ăn được một cái bữa cơm ngon, ăn cơm thừa canh cặn của người, cả đời chưa từng được người ta trân trọng, cả đời bao giờ cũng bị người ta khinh rẻ, và bà thấy rằng cái cuộc đời của bà đó thì không còn cái gì mà nó đáng quý đáng trọng. Thưa, nhưng bà không tuyệt vọng, bởi vì bà nghe được những cái người mà khi ngồi trên góc đường để mà xin á, thì có những người giàu đi qua đi lại, họ đi chợ đó, họ mua bông, mua hoa, mua đèn để mà cúng dường Đức Phật, thì họ mới nói với nhau, bàn với nhau mà đi cúng dường thì bàn với nhau, bà nghe lớn đó, và biết được rằng cái chuyện cúng dường là tạo cái phước báo vô lượng. Nhưng mà bà không có gì để bà cúng dường. Thưa, hôm đó thì một hôm là vào mùa đông, trời rất là lạnh, ở Ấn Độ trời lạnh lắm, có bị lạnh như khác. Thì bà ngồi run rẩy bà xin ở góc đường, thì bà nghe được cái người đi qua đi lại, họ đang nói họ đi chợ, họ mua hoa, mua quả, mua bông, mua trái, mua dầu để mà cúng dường. Vì hôm đó đó, các vị đại thí chủ sẽ cúng dường đèn cho Đức Phật, cho chư tăng và Đức Phật. Thì bà mới ngẫm nghĩ, bà nói cuộc đời của mình khổ quá, thôi vậy thì nguyện ngày hôm nay đó, người ta cho mình được bao nhiêu đó, xin được bao nhiêu đó, phân nửa sẽ dùng để mà mua cơm, để mà dành cơm, để lo cơm lo nước cho mình, còn phân nửa đó sẽ mua dầu để mà cúng dường cho Đức Phật và chúng ta. Tội nghiệp cho bà, nghiệp bà khiến sao á, ngày mấy ngày trước thì bà xin được nhiều tiền, bà sống được, còn ngày hôm đó bà xin được có 2 xu thôi. Bà trong bụng mà nói rằng chỉ phân nửa để mà cúng dường Đức Phật, phân nửa để mình ăn, nhưng mà cả ngày hôm đó người ta chỉ cho bà có được 2 xu thôi. Và 2 xu như vậy thì không mua được một cái bánh chapati, một cái đơn vị nhỏ nhất, một cái bánh nhỏ, những bánh cán nhỏ này mà. Thì bà ngẫm nghĩ rằng thôi, mình ăn cũng mấy chục năm rồi, bây giờ thôi, hồi sáng này nói rằng để mình ăn phân nửa, cúng Phật phân nửa, bây giờ mua không được gì hết, thôi giờ lấy 2 xu này hy vọng mua được một muỗng dầu để mà cúng Phật. Thì bà nhìn nè, bà nói nhìn nè, thì bà buổi chiều hôm đó bà mới mang 2 xu, cả ngày sẽ được 2 xu để mà tới tiệm dầu. Thì bà nói với người chủ tiệm dầu, bà muốn mua 2 xu dầu. Cái hồi xưa thì đốt đèn bằng dầu đó, có việc dầu phỏng, bà mua 2 xu dầu. Thì cái người chủ tiệm á mới mắng bà, thế là bà mua cái gì 2 xu? Một cái vỏ sò nhỏ, cái đơn vị hồi xưa tức là cái vỏ sò, cái con nghêu đó quý vị, rồi lấy cái vỏ nghêu để mà đông dầu đó, một cái vỏ nghêu như vậy là 5 xu, mà như vậy mua có 2 xu à, thì người ta mắng bà. Nhưng mà tội nghiệp là cụ, khi mà nghe người ta mắng thì bà khóc, bà nói rằng cả đời tôi nghèo quá, không có dịp cúng Phật, hôm nay tôi phát tâm tôi cúng, nhưng mà tôi xin được có 2 xu thôi, nó hết đó là cả cái tài sản của tôi, thì xin ông thương ông bán cho chúng tôi một nửa cái vỏ nghêu cũng được, bởi vì nó là cái tâm thành của tôi cũng Phật. Cái ông chủ ông nghe bà cụ nói ông cảm động quá, ông nói thôi 2 xu hồi nào tôi không bán, 5 xu là tối thiểu, bây giờ bà nói như vậy thì thôi tôi bán cho bà một ngao dầu, một cái vỏ như vậy đó, bán cho người ta 5 xu, nhưng mà tôi bán lỗ cho bà, chỉ bán bà 2 xu thôi. Bà cụ chống gậy tới tịnh xá và dâng lên chư tăng một nửa cái vỏ hào, một nửa cái vỏ trong đó có dầu. Bà quá nghĩ lắm, nhưng mà tội nghiệp cho bà cụ, lớn tuổi rồi, trời lạnh lại không ăn,
Cho nên sau khi cái tịnh xá đó, bà trở về cái chỗ bà ngủ, thì tối hôm đó bà chết vì đói rồi. Nhưng mà một cái sự mầu nhiệm xảy ra. Tối hôm đó thì trong tịnh xá kỳ viên có nhiều người đốt dầu để cúng dường cho Phật. Có những người đốt cả lu, có những người đốt cả thùng. Nhưng mà lạ lùng là nhiều lu, nhiều thùng như vậy, thì bên cạnh những cái lu, những cái thùng dầu mà có những ngọn đèn như vậy, có một cái ngọn đèn rất là nhỏ nằm ở dưới đất, không ai để ý. Nhưng mà chỉ có là một cái vỏ nghêu dầu thôi. Một đêm trôi qua tới sáng, tất cả những ngọn đèn khác đều tắt, hết dầu rồi tắt. Nhưng mà chỉ có ngọn đèn kỳ lạ đó là không tắt, mà nó lại sáng hơn tất cả những ngọn đèn dầu khác trong tịnh xá của Đức Phật. Buổi sáng thì Ngài Mục Liên đó, mới đi ra ngoài vườn để mà coi, sợ hao dầu của chính chủ, mới đi thổi những cái cây đèn còn lại. Nhưng mà tất cả mọi cái đèn đều tắt, chỉ có một cái đèn nhỏ là không tắt thôi. Ngài Mục Liên thổi không tắt, Ngài dùng tay áo của Ngài trong đó có thần thông để mà làm tắt ngọn đèn, nhưng mà ngọn đèn vẫn không tắt. Và Ngài không biết làm sao hơn là trở về bạch Đức Thế Tôn. Khi đó Đức Thế Tôn nói rằng: này Mục Liên, Mục Kiền Liên, đừng nói chi thần thông của một nhà ngươi, mà dầu thần thông của thập phương chư Phật đó cũng không làm tắt nổi ngọn đèn này. Bởi vì ngọn đèn đó tức là hào quang của một vị Phật. Cái câu chuyện nó cho thấy bà cụ đã chết vì đói lạnh, đã lìa bỏ cõi trần này trong đói và lạnh. Nhưng mà bà cụ trở thành vị Phật. Bây giờ mỗi khi mình cúng đèn, đốt đèn, cúng dường là mình niệm cái tên bà, tức là Phật Hiến Đăng. Thứ hai, câu chuyện nó cho nói cho chúng ta mình thấy trong cái việc tu tập, xin quý vị đừng lưu ý nhiều tới cái vật cho, mà mình cần tu dưỡng cái lòng của mình khi mình cho. Vật cho đó nó quan trọng, nhưng mà điều đó nó không có đủ để cho mình trở thành con người giải thoát của mình. Xin quý vị tập trong mọi hành động của mình, trong cuộc sống của mình, xin đem tâm thành để mà dâng cho người khác, đem tâm thành để mà bố thí, đem tâm thành để mà cúng dường, đem tâm thành để mà giúp đỡ. Bởi vì cái hành động giúp đỡ, cái vật giúp đỡ nó không quan trọng. Đối với đạo Phật, cái tâm của cái người làm là điều quan trọng. Khi nói tới việc cúng dường, chúng tôi xin nhắc lại, pháp cúng dường là quan trọng. Mà pháp cúng dường là gì? Là tu tập theo cái phương pháp của đạo Phật là quan trọng. Còn những việc khác mình làm, nhưng mà xin quý vị làm với hết cái tâm thành. Cái cuối cùng là thành tựu chúng sanh. Thứ sao gọi là thành tựu chúng sanh? Thường thường đó, chúng mình hành xử trong cuộc sống của mình đó, chúng ta làm ngược lại với điều thành tựu chúng sanh. Thành tựu là gì? Là làm cho trọn vẹn, làm cho nên, giúp cho chúng sanh để mà trở thành một cái người khá hơn, đẹp hơn, tốt hơn, giàu hơn, sang hơn, an lạc hơn. Trong cái cuộc sống của chúng mình, khi nói về thành tựu thì chúng ta nghĩ đến thành tựu cho mình, chứ không có nghĩ thành tựu cho người. Quý vị để ý cho coi, nghĩa là bao giờ mình làm cái gì thì cũng có cái chuyện vì mình trước hết, vì người sau. Thế nhưng bậc Bồ Tát thì không như vậy. Cái người biết tu á, thực sự ra cái chuyện mình và người nó tương quan rất là gần nhau, quý vị, rất là gần nhau. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ tới tư lợi của mình, chỉ nghĩ tới mình không á, thì cuộc đời này mình sống với ai? Cho nên các bậc Bồ Tát trong cái việc tu tập, một cái hình thức của cái chữ bỏ là thay vì họ nghĩ tới họ nhiều, thì họ bắt đầu họ chuyển, họ nhìn vào cái vị trí của người. Xin quý vị tập chỗ này, bởi vì trong cuộc đời của chúng mình đó, chúng mình đã lo cho chúng mình quá nhiều rồi. Nhưng mà cái buồn khổ là lo cho mình nhiều chừng nào á, thì cái mong cầu lại có nhiều chừng ấy. Quý vị để ý trước coi, cái nhu cầu của mình á, cái mong cầu mình nó không có đủ. Bữa nay nói như vậy cái gì, mình trong bụng mình cũng nói như vậy thôi, nhưng mà mai lại có thêm chuyện khác. Là chúng ta cứ tiếp tục lo cho mình thành tựu mình, mà thành tựu cho mình chừng nào á, thì mình lại thêm những cái mong cầu vật dục nhiều chừng ấy. Các bậc Bồ Tát thì không vậy. Những cái người tu tập theo cái hạnh Bồ Tát thì bao giờ cũng vậy, cũng mong cầu cho người được việc. Mà bởi vì cho người được việc cho nên mới phát được cái Bồ Đề Tâm. Chúng mình sở dĩ mà Bồ Đề Tâm không có tăng trưởng là bây giờ mình cũng nghĩ cái chuyện là mình trước hết. Mình trước hết, hoặc là gia đình của mình, hoặc là xã hội của mình, hoặc là cộng đồng của mình. Ngày xưa đó, ở trong kinh là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Có một lần đó, thì Đức Phật Thích Ca lúc Ngài đang tu là một cái vị đạo sĩ. Thì một lúc nọ thì Ngài nằm chiêm bao, Ngài mơ. Thì Ngài thấy được rằng Ngài thấy Ngài đi vào trong địa ngục, đi vào cái nơi mà giam cầm những cái người mà khổ đau, những cái người mà mang tội trong cuộc sống. Thì khi mà Ngài vào đó thì Ngài thấy một cái người đó trên đầu thì đội một cái vòng sắt nóng, rất là nóng, tức là cái vòng sắt nóng đỏ lên. Rồi quỷ sứ nó mới đặt vào trong đầu người đó thì thịt da cháy tan, cái mùi hôi không thể tả. Thì Ngài thấy khổ đau lắm. Thì Ngài mới hỏi cái người coi ngục đó, cái người này tội gì mà phải chịu cái hình phạt đau khổ như vậy? Thưa, thì ngục tốt có nói rằng cái người này lúc còn sống đó, thì không để ý gì tới cha tới mẹ. Có khả năng nhưng mà không để ý. Không có phụ nuôi giúp cha mẹ trong cái lúc tuổi già. Và cái quả báo là cái chịu cái hình phạt và đội vòng sắt nóng. Thưa, nếu như chúng mình trong cái trường hợp đó thì mình làm sao? Giỏi lắm á, là mình nói tội nghiệp người đó quá, thôi mình không có làm như vậy. Có phải không nè? Thấy người ta làm lỗi chứ gì thì mình sợ. Thì người ta đã lỗi rồi, chắc là mình không có phạm cái lỗi đó. Thưa, như vậy là chúng ta không có thành tựu chúng sanh. Chúng ta vẫn nghĩ học được cái bài học của người để mình đánh cái đau khổ cho mình. Khi đó, cái vị đạo sĩ đó mới phát tâm như vậy. Nói với cái người giữ ngục đó, bây giờ xin cho tôi nguyện chịu đội cái vòng sắt nóng thế cho người này. Và tôi nguyện đội hết những cái vòng sắt nóng cho tất cả mọi người con bất hiếu với mẹ cha, để không có người nào mà quên công ơn của cha mẹ trên cuộc đời này. Thường ngay khi đó thì hoa trời rơi xuống để mà cúng dường cho đạo sĩ. Thế chúng ta thấy cái hạnh nguyện, bởi vì thấy người ta khổ chứ gì. Thường thường chúng ta thấy người ta khổ là chúng ta tìm cách tránh cái khổ của người ta. Nhưng mà ở đây Ngài đã phát tâm xin chịu dùm cái khổ cho người khác để cho người bớt khổ. Chúng ta thấy cái hạnh nguyện tu tập như vậy mới thực sự gọi là thành tựu chúng sanh. Trong cái việc tu tập, chỉ cách đó thôi quý vị. Bởi vì nhìn đi nhìn lại, chúng mình đã nghĩ tới mình quá nhiều. Và cái khổ tâm là càng nghĩ tới mình thì mình càng tạo thêm quan niệm. Một trường hợp khác, bà có một bà cụ. Bà cụ tu, bà cụ thấy cái thân người nữ khổ. Lúc nhỏ lấy chồng, rồi khó khăn, bị đau khổ với gia đình chồng. Rồi về già đó, thì không có con để mà lo nuôi nấng, cho nên bà rất là khổ. Thì khi mà bà gặp Hòa Thượng Triệu Châu á, thì bà hỏi rằng: bạch Hòa Thượng, cuộc đời con khổ quá rồi, thì bây giờ xin Hòa Thượng chỉ cho con cách nào tu để mà vượt qua cái khổ. Thì nếu như chúng mình thì chúng mình chắc nói: thôi bà ráng niệm Phật đi, vân vân. Thưa Hòa Thượng nói như vậy: bà nguyện là xin cho bà già này chịu hết cái khổ của những người đồng cảnh ngộ như tôi. Nghĩa là thay vì tìm cách đi vượt khổ cho mình cái gì, thì bà đó lại nguyện là xin chịu hết tất cả cái khổ của những người đàn bà trong cái hoàn cảnh như bà. Thưa, cái đó gọi là thành tựu chúng sanh, chịu đựng thế cho chúng sanh, làm vơi bớt cái nỗi khổ của chúng sanh. Đó là một trong cái ý nghĩa thành tựu chúng sanh. Cái ý nghĩa thứ hai mà các nhà Phật học hay nhắc tới là tìm những cái phương tiện thiện xảo để mà đưa chúng sanh tới cái chỗ tu tập, tìm những cái phương tiện hữu hiệu để mà đưa những cái người cùng sống với mình, những cái loài khác, để mà trở về trên con đường tu tập. Thưa, chúng ta cho đó của cải ăn hết, quý vị. Chúng ta cho của cải ăn hết. Chúng ta giúp cho họ thì không thể giúp hoài. Ngay kể cả con cháu của mình. Trước đây Ngài Bảo Tịnh có nói một câu vậy. Ngài nói rằng tử tôn thì con cháu nó có cái phước báo của nó. Nhưng mà chúng ta có nhiều khi chúng mình đã trở thành trâu ngựa của nó. Tử tôn tự hữu thế, tử tôn tự hữu, tử tôn phước, vị dĩ tử tôn tác mã ngô. Nhiều khi chúng mình á, đối với con cháu chúng mình, chúng ta sẵn lòng chúng ta lo cho nó học, cho nó được thành người, cho nó được có công có danh, có danh có phận, có tiền có bạc trong xã hội này. Thưa, cái điều đó mình làm được, quý vị, mình nên làm. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ nghĩ tới như vậy đó thì chúng ta quên cái công đức thành tựu chúng sanh. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta chỉ nhìn tới cái chuyện mà danh vọng tài sản của thế tục, thưa, điều đó chúng mình đã cho con cháu của mình chỉ có một nửa con người thôi. Một nửa con người thôi. Bởi vì danh vọng tài sản bao nhiêu á thì nó vẫn khổ. Cho nên cái người đức tu tập thành tựu là tìm phương cách để mà truyền trao cho con cháu của mình, truyền trao cái con đường giải thoát mình đã tu tập, truyền trao cái con đường để mà giúp cho nó đi tới cái chỗ mà bớt khổ bớt đau trong cuộc sống của ngày mai. Chính vì lý do này đó mà các bậc Bồ Tát, các vị Thánh Tăng đã trở lại thế gian. Các ngài trở lại là vì muốn chịu khổ với chúng sanh, muốn cùng chịu khổ với chúng sanh để mà từ đó mà giáo hóa chúng sanh. Ngài Quán Thế Âm cũng vậy. Thưa, ngài là một vị cố Phật, nhưng mà ngài trở lại. Và biết đâu á, tôi nói biết đâu là bởi vì có nhiều khi chúng ta cứ nhìn cái hình tượng của ngài, hả? Một người đàn bà mặc áo trắng, tay cầm tịnh bình trên của nhành dương. Thưa, không nhất thiết như vậy, quý vị. Tôi nghĩ rằng ngài đã ứng hiện được mấy mươi hiện tướng. Khi thì ứng hiện là một người đàn bà rất đẹp, rất dễ thương. Nhưng mà khi ứng hiện như cái hình Tiêu Diện Nhĩ Vương, ở đây quý vị nào ở trong chùa hay biết ông Tiêu á, ông Tiêu đó quý vị, tức là chúa của quỷ. Ông Tiêu là ai? Thưa, ông Tiêu tức là ngài Quán Thế Âm, Tiêu Diện đại sĩ. Lúc thì hiện hình thiện để mà đưa người thiện đi vào con đường tu tập, lúc hiện hình ác để mà trị người ác, nhưng mà với cái trị người ác cũng nhằm cái mục đích đưa họ vào con đường tu tập. Trên đó là cái việc thành tựu chúng sanh, không phải thiện không, có cái hiện ác, nhưng mà cái ác đó là cái ác để mà đối trị với cái ác, nhằm đưa người ác trở về con đường thiện. Thưa, hai cái phương pháp cuối cùng, cúng dường và thành tựu chúng sanh, chúng mình nên thực tập. Từ đây về sau đó, xin quý vị, chúng ta có thể cho một cái đứa cháu một cái áo mới. Mỗi lần á thì mình bà cho cháu, chứ bây giờ vẫn cho. Nhưng mà nếu chúng ta cho cái áo đó với tâm niệm là mong cho cháu mình có được an lành, mong cho cháu mình một vị Phật, một cái người có thể thành Phật của ngày mai, có được sự an lành, có được sự thanh tịnh. Tôi nghĩ rằng như vậy đó, tức là mình vẫn tiếp tục làm cái hành động cũ, nhưng mà cái tâm hồn khi mình làm hành động đó trở thành một tâm hồn mới. Cùng cái hành động Nhưng mà hai cái tâm hồn có khác chưa thì nếu chúng mình làm như vậy đó thì cuộc đời của mình sẽ đổi, cái nhìn của mình về cuộc sống sẽ đổi. Và có như vậy thì chúng mình mới góp được cái phần gọi là thành tựu và cúng dường trọn vẹn cho chúng sanh. Bây giờ thì chúng tôi đã kể hết cái 10 cái phổ môn, cửa phổ môn. Chúng tôi có một chuyện mà chúng tôi muốn nói gì nó có liên quan đến cái chỗ này. Tối hôm qua thì chúng tôi được cái điện thoại, thì cái vị thì sau đi mà chúng tôi nói hồi nãy đó, cái bà này thì đặc biệt lắm, bà dùng bà chuyên môn và tổng phổ môn. Chúng tôi bà trạch bữa rằm thì lúc đó thì bà 91 tuổi, bà thọ 91 tuổi. Và chúng tôi vẫn trông mong, hồi đó chúng tôi vẫn băn khoăn khi chúng tôi gặp được bà đó thì năm 73, thì lúc đó bà 60 mấy tuổi rồi, thì tội nghiệp lắm. Bà thọ, bà ở đây những vị nào có học Phật thì biết được là cái trường Phật học đầu tiên, trường Phật ni học đầu tiên ở chùa Giác Hoa đó, tức là Hòa Thượng Khánh Anh làm thượng thủ trước đó, thì bà là cái người xuất thân ở trường đó. Bà quy bà thọ thì theo năm bà 23 tuổi, tức là khi bà trịch thì được gần 70 tuổi hạ. Nhưng bà rất là đặc biệt, rất là dễ thương và rất là đặc biệt. Khi chúng tôi tới chùa thì chúng tôi là một trong những người được bà cưng, mà bà cưng tất cả mọi người chứ không riêng gì ai hết. Là một vị thì không đi, lúc đó 60 mấy tuổi rồi, thì bà chuyên môn bà đi lượm lúa để mà cúng dường cho chim. Bà nói là cúng dường cho chim. Rồi đối với chư tăng, đối với quý thầy thì bà một lòng bà cúng dường. Có bao nhiêu tiền Phật tử họ cho đó bà không có giữ, thấy thầy này thầy kia bà kiếm cách bà cho. Mà hãy nhiều lâu lâu như vậy thì bà mua đồ ăn về cũng bà mua những cái món đồ ăn ngon để bà nấu để bà cúng dường cho chú Tăng. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ thì hồi đó đi học thì chúng tôi đi dạy về ăn khó, bao giờ cũng vậy, bà bao giờ cũng cái là những miếng đậu hũ ngon đó bà chia với chú Tăng rồi gì, thì bà bao giờ cũng để dành phần riêng chúng tôi, thì cái phần rất là đặc biệt. Bà có cái dễ thương này là học thì không nhiều quý vị, nhưng mà niệm Phật thì nhiều. Và cả cuộc đời của bà chỉ cái tụng tập phẩm phổ môn thôi. Tôi hồi nhỏ tôi vặn bà, tôi nói rằng tại sao mà bà cô cầu về tịnh độ chứ gì, thì trong kinh nói rằng cầu về tịnh độ thì bà cô phải tụng Di Đà chứ phải tụng phổ môn. Quý vị thấy hợp lý, ai cũng nói tụng Di Đà chứ gì. Thì bà thì bà cười cười với nó, tôi dốt quá thầy, dốt quá thôi, học thuộc phổ môn tụng phổ môn thôi. Bà chỉ nói giản dị vậy thôi, nhưng mà thật sự tôi thấy rất là dễ thương. Là bao giờ cũng vậy, ở một cái góc nhỏ dưới bếp mà tới giờ tụng niệm là bà lên. Mà hàng ngày như vậy thì bao giờ làm việc chúng làm rất là cực, 60 mấy tuổi rồi mà đi cắt rau muống, đi bó lúa, làm cái việc mọi việc đều cúng dường. Thì bà cái nguyện của bà là cúng dường, và cả đời bà tụng nghiệp. Tôi hỏi bà tại sao mà không tụng Di Đà mà lại tụng phổ môn. Tôi có hỏi bà thì bà nói như vậy, bà nói rằng những cái vị lớn tuổi chắc là nhớ, có năm 45 đó, năm 45 tức là năm ở phía dưới miền chúng tôi, là cái miền Miên đó, cái người Miên đó quý vị, thì gọi là thổ nó vậy, tức là mấy người Miên đó họ nổi loạn. Thì khi mà họ nổi loạn như vậy thì làm gì, họ đi gặp đến họ cắt vui mấy người Việt, mấy người gốc Việt, họ gặp là họ chém nó. Ở đây những người lớn tuổi chắc nhớ chuyện đó. Thì bà nói bây giờ mấy thầy thì sợ quá thì đi hết đi, mấy thầy thì đâu có dám ở chùa, bởi vì Phật Miên thì nó khác Phật mình, vì người Miên họ vô chùa của người Việt Nam mình họ nghĩ là chùa. Thành ra có những cái chùa ở Sim Cang, ở Tôn Cang thì họ vô họ đốt. Mấy thầy sợ quá thì mấy thầy bỏ chùa, mấy thầy đi trốn. Còn bà thì nói giờ bỏ đâu giờ, thì bà nói thôi tôi ở chùa tôi tụng phổ môn, bà ở chùa tụng phổ môn này. Thì bà nói là khi bà tụng thì bà nói thì chịu thôi, giờ bà chạy đâu giờ mà bỏ chùa thầy tổ ngoài coi sợ người ta ăn cắp đồ nữa, thì bà cứ ở chùa bà tụng phẩm phổ môn thôi. Thì tôi hỏi rằng có lý đó, thì bà nói là bà nói tội nghiệp lắm thầy ơi, con nít mà nó chặt làm hai nó xé, nhưng mà khi mà tụi nó tới chùa đó thì nó la nó ó nó chỉ nó chỏ là sao đó. Tôi trong này tôi tưởng nó đốt chùa tôi niệm Phật, Nhưng mà sao không nó đi sẽ bỏ. Mà đi còn bỏ lại chùa Bộ Lưng nữa. Tức là lưng đồng hồi xưa đó quý vị nó lấy rồi còn để lại trước sân chùa. Thì cái niềm đó thì bà tin. Bà chỉ tụng Phổ Môn thôi. Niệm Phật Di Đà nhưng mà lại tụng Phổ Môn. Tôi thấy rằng cái cuộc đời của bà rất là dễ thương, lo lắng thầm trụ. Khi chúng tôi mà những cái năm khổ tội nghiệp lắm, bà không có lo cho bà. Bà đi bán những cái áo, có những cái áo mới người ta cho bà đó thì bà không mặc, cả đời không mặc đồ mới, mặc đồ cũ. Mà hãy có cái áo mới thì bắt đem bán. Chứ là ở miền Nam hay mặc áo mới là bà ba đó, quý vị có túi đó. Thì có những cái áo mới thì bà đem xuống xóm bà đổi gạo bà bán, hoặc là đổi những thứ đồ ăn để mà cúng dường cho quý thầy. Thì khi mà bà thịt thì chúng tôi bà thịt rất là an lành. Năm ngoái mấy năm nay thì bà hơi lẫn. Hơi lẫn là gì? Là có những cái mà bà quên. Nhưng mà cái điều lạ đó, quên cái gì thì quên, mà niệm Phật thì không quên. Quên cái gì thì quên. Lúc kia mà để đem cơm cho bà ăn cái gì thì nói ăn rồi bà ngồi chút bà quên vô ăn cơm. Nhưng mà cái bàn tay vẫn là chỗ bà cứ miệng bằng niệm Phật, không quên. Tôi nhớ lần cuối cùng tôi về thì tôi bước vô trong phòng bà thì bà ngồi bà cũng lớn tuổi quá rồi. Thì tôi hỏi rằng bà cô có biết ai đây không? Thì bà dẫn niệm Phật và nói biết, biết, thầy ráng niệm Phật nha, thì đừng quên niệm Phật nha. Thế là lần cuối cùng mấy tháng trước, thì bà vẫn còn khuyên chúng tôi niệm Phật. Thế thì tôi nghe nói rằng bữa hôm mùng 10 thì bà đau, bà bệnh, bà nói là bà không được khỏe. Thì khi đó thì ở trong chùa Chư Tăng mới nói rằng để mời những cái vị bác sĩ tới để mà coi bệnh cho bà. Thì bà nó khỏi, tốn tiền lắm, tốn tiền của Tam Bảo, không cần. Thì không cần thì mấy thầy nói thôi bà liều mạng gì thôi thì cũng tìm cách để mình lén. Rồi mời bác sĩ quen đó để mà tới chùa để mà coi. Chứ ở dưới xã của mình thì bác sĩ cũng ấy. Bác sĩ không tới được thì đưa ông y tá tới. Y tá tới thì coi bệnh bà thì nói rằng bà yếu lắm rồi. Thì chắc là phải vô nước biển. Thì lúc đó thì bà cũng niệm Phật thôi. Bà mới giọt miệng mà nói vô cái gì, tới giờ chết rồi. Bà nói vô cái gì, tới giờ chết rồi. Chứ mà ở chùa đâu có chịu, đâu có chịu để vậy. Thì vẫn ép bà vô, ép bà vô nước biển. Thì tôi nói rằng bắt đầu sáng bữa rằm đó, thì mua chai nước biển. Tôi không biết nước biển gì, nói nước biển vàng, nói nước biển gì. Thì nó vô nước biển cho bà. Thì cứ ép kéo cái tay bà ra để mà vô. Thì bà cũng, bà đó để mặc cái áo cái đã. Để mặc cái áo cái đã. Tức là bà bình thường thì bà không có mặc cái áo hậu gì. Không có mặc bình thường, mặc áo bà ba rồi thôi. Áo túi vậy đó. Thì bà nói để mặc cái áo cái đã. Thì bà mới có một cô dưới bếp mới giúp cho bà mặc thêm cái áo mới. Tức là cái áo tràng đó. Thì ai cũng lầm lạ nữa, bà già sao mà cái chuyện vô nước biển mà lại mặc cái áo tràng. Nhưng mà cũng thôi, cũng theo ý bà thì mặc cái áo tràng. Trưa thì bà nằm đó, thì một bên một tay thì bà niệm Phật, cầm theo chuỗi niệm Phật, thì một tay thì vô nước biển. Nhưng mà vô một chút xíu thì bà mới kêu ông y tá. Mấy ngày cuối thì tự nhiên nhớ hết. Rồi mới kêu ông y tá tới, nó thôi không cần nữa, rút ra đi. Rút ra đi, đừng có tốn tiền lắm. Thì y tá nói bây giờ thì lỡ vô rồi thì tốn thì cũng vậy, không lấy vô cho ai vậy. Bà nó uổng lắm, thôi rút ra đi, không rút tôi rút. Không rút thì tôi rút. Thì bây giờ làm sao giờ? Thì nghe nói vậy thì mới rút ra. Tôi rút ra thì bà cô mới nói rằng thôi, để cái đó vô cho mấy người nào bệnh, mấy người nào nghèo đó, cho họ. Tôi không cần. Nổi sáng nay tôi chết rồi. Tức là vô hồi 10 giờ sáng thì bà nói nổi sáng nay tôi chết rồi. Tức là bà mặc áo chuẩn bị trước cho bà. Thì cửa y tá mới rút ra thì lên trên chùa để mà báo cho thầy trụ trì. Thì lúc đó thì thầy trụ trì đang bắt đầu cúng cơm buổi sáng, cúng ngọ đó, cúng hơi sớm. Thì không có nói được chuyện gì hết trơn á. Thì khi mà ở trên chùa quý thầy cúng ngọ xong, thì ông y tá ông nói thì ông thầy ông cử ông nói cái gì mà rút cái gì mà tiện gì cục vậy. Đi xuống dưới vô lại. Từ tới xuống dưới phòng á, thì bà cụ đã mất rồi, đã tịch rồi. Tịch một cách rất là an lành. Mà tịch nằm theo cái thế của Đức Phật. Tức là một tay bị nằm ngang bên tay phải đó quý vị. Thì cái tay vẫn còn cầm ở sau chuỗi của bà. Thế tôi thấy cho vậy, cái kinh nghiệm đó tôi thấy 90 tuổi một lòng niệm Phật. Tôi thấy cho nên cái chuyện mình tu tập đó quý vị, nhiều khi có những sự kiện như vậy mình không được ghi lại, nó có những cái màu nhiệm của cái việc mà hành trì trong đạo Phật, chết một cách an lành. Mà nói trước, bởi vì ai cũng tưởng bà giỡn á, ai cũng tưởng bà nói giỡn ra, nhưng mà quá là bà nói thiệt. Cho nên cái chuyện đó tôi thấy rằng cái chuyện tu tập của mình á, xin quý vị, kinh Phổ Môn cực kỳ linh nghiệm. Mà cả đời bà tôi biết, từ lúc thọ thì theo gần 70 năm trường á, bà chỉ tụng cái Phổ Môn thôi. Những cái thời khóa khác, những cái thời khóa khác thì bà vẫn theo đại chúng, Lăng Nghiêm vẫn tụng, nhưng mà hãy có thời giờ riêng là bà lấy cái Phổ Môn ra. Và chính bà là cái người dạy tôi đầu tiên cái cuốn kinh Pháp Hoa. Chính bà là người mà hồi nhỏ bà là người mà đầu tiên khuyên tôi tụng và đọc, cũng như đọc Pháp Hoa. Thì tôi thấy rằng cái chuyện đó tôi kể lại để thấy được rằng cái việc tu tập của mình đó, rất là nhiều người tu tập chứng nghiệm nhưng mà vì không có danh. Nhiều khi chúng mình chỉ nghĩ đến như bậc danh tăng, danh ni. Nhưng mà những người như vậy là những người mà quả tình, gọi là chân thật tu hành. Giản dị. Cả đời tôi chưa thấy bà mặc cái áo mới. Mà cái y của bà, cái hậu của bà, tôi hỏi rằng có mai y hậu mới không? Khi mà trạch như vậy đó, thì ông thầy trụ trì nói mai gì được, bà đâu có chịu. Mà cái y, tức là cái hậu mà bà đắp đó, là cái hậu của gần 60 năm trước đó quý vị, 60-70 năm trước. Thì tôi thấy rằng cái chuyện mà tu tập, tôi nhắc lại để cho quý vị thấy được rằng có những cái kinh nghiệm tu tập mình có thể mình nương vào được, thấy cái chỗ đó để mình có được cái lòng tin. Một cái người xuất gia trong đạo Phật không biết giảng giảng, không diễn giảng, không biết làm cái việc lớn mà chúng ta gọi là Phật sự, nhưng mà quan trọng của đời bà là gì? Là cúng dường, là thành tựu chúng sanh, là niệm Phật, là chuyên trì một cái cuốn kinh mà mình thấy linh nghiệm. Xin quý vị cố gắng cho trong cuộc đời của mình. Tôi thấy được rằng khi bà cụ mất thì chúng tôi, khi mà chúng tôi nghe tin á, thì chúng tôi hỏi rằng mình nên buồn hay nên vui, nên buồn hay nên vui. Thì thầy trụ trì nói mình nên buồn cho mình, bởi vì mình không tu được như bà. Thì tôi thấy đúng, tôi nói như vậy rất là đúng. Vì nên buồn hay nên vui, vui cho bà nhưng mà buồn tủi cho phận của mình. Chúng mình làm nhiều việc quá, nhưng mà chúng mình không có được tu tập như bà. Và có lẽ là cả đời không mặc cái áo mới, có bao nhiêu tiền của đem cúng dường cho chim, cho thú, cho quý thầy, cả đời biết niệm Phật chính như vậy, bà cụ đi một cách an lành và tự tại. Quý vị thấy, tụng một thời kinh buổi trưa đâu có lâu, cúng ngọ rất là ngắn, thời gian cúng ngọ chỉ khoảng 15 phút thôi. Thì từ khi mà rút cái chai nước biển ra dặn đừng có bỏ uổng, đem chai nước biển này cho mấy người nghèo. Quý vị thấy không? Mà cho tới khi bước xuống rồi thì bà cụ đã mất rồi. Mất một cách an lành, mất nằm theo cái thế kiết tường của Phật. Thì tôi thấy rằng xin chúng ta nhớ cái chỗ này để mà chúng mình tu tập. Lấy cái gương đó để mình tu, thầm thầm lặng lặng mà tu. Người ngoài có thể không biết, nhưng mà Tam Bảo chứng tri cho mình. Chúng tôi nhắc cho bà để hôm nay thì chúng tôi cũng gọi là chúc lòng công đức. Cái buổi thuyết pháp hôm nay đó thì hồi hướng cho bà, một cái vị tỳ kheo ni mà chúng tôi rất là kính phục. Không ai biết tên, không nổi tiếng, nhưng mà cả một đời 90 năm thì 20 mấy năm đầu thì chúng tôi không rõ, nhưng mà từ khi bà thọ giới đó là được 67 năm, 67 năm quả tình là một người tu hành chân chính, hồi hướng công đức đó, để cho quý vị thấy. Và khi mình cũng chia sẻ, chúng ta nhiều khi mình tu theo trình độ, ít có những trường hợp mình kể lại, có nhiều trường hợp nhưng mà chúng ta không ai ghi lại kể lại. Mà cái trường hợp đó là trường hợp chúng tôi nhất, chúng tôi xin nhắc lại để chúng mình lấy cái đó để mà làm tinh tấn trên con đường tu tập của mình. bây giờ chắc là chúng mình nghỉ. Thì bây giờ xin quý vị cùng chúng tôi đứng dậy niệm Phật cái hồi hướng.